là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ hai ngày 30 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Trạm Tấu trồng 20 hectare cây sơn tra tại xã Bản Công, góp phần bảo vệ rừng và tăng thu nhập cho bà con. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả các mô hình cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã giải ngân gần 100 tỷ đồng cho trên 2.300 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn theo các chương trình tín dụng. Trong đó, 1.344 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay 63 tỷ đồng, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 877 công trình với số tiền 9 tỷ đồng, cho vay chương trình giải quyết việc làm 38 lao động với số tiền trên 1 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ người nghèo làm nhà ở 4 hộ với số tiền 100 triệu đồng, nâng tổng số lên trên 14.400 hộ nghèo và đối tượng chính sách trong toàn huyện để tiếp cận vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 488 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả.
115 học viên của 4 lớp đào tạo dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ và cán bộ trẻ thuộc đề án 11 đã được tỉnh Yên Bái cử đi học tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Các học viên tham dự khóa học đã được đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm của công ty LG giảng dạy hướng dẫn về phương pháp quản trị nhân sự, tạo môi trường làm việc kỷ luật, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề trong công tác quản lý điều hành, phương pháp làm việc khoa học với tư duy không ngừng đổi mới sáng tạo, phương pháp khởi tạo và xây dựng ý tưởng cải tiến và đổi mới. Đây là những kiến thức và kỹ năng quản trị tiên tiến do tập đoàn LG xây dựng và áp dụng vào quá trình quản lý điều hành sản xuất tại các nhà máy của LG trên thế giới. Thông qua các lớp đào tạo đã giúp các học viên có thêm những kiến thức và kinh nghiệm quản lý điều hành tiên tiến hiện đại, phục vụ công tác hội nhập quốc tế của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 kết thúc, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực ra đồng sản xuất cây mùa vụ đông năm 2019-2020 trong không khí rộn ràng phấn khởi với mong ước sẽ có một mùa vụ bội thu. Chưa đầy nửa ngày, gần 2.000 m2 ngô của gia đình anh Hà Đình Dương, thôn Pá Nàng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã được hội viên phụ nữ trong thôn trồng xong. Anh Dương phấn khởi nói.
Gia đình cũng tham gia cái lễ hội xòe của thị xã. Thì sau cái lễ hội xòe thì gia đình cũng có chậm trồng cây vụ đông, thì được chi hội phụ nữ trong thôn bản cũng đã đến giúp gia đình. Và đến thời điểm hiện tại thì gia đình cũng đã trồng xong.
Thời điểm này, hơn 1.000 m2 đất của gia đình chị Điêu Thị Dung, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ được phủ một màu xanh của ngô. Chị Điêu Thị Dung, Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Gia đình tôi trồng được hơn 1.000 m2 rồi. Bây giờ còn một ít bầu này tôi đang cải tạo đất để trồng tiếp để nó xong sớm.
Nhằm giúp nông dân hoàn thành thắng lợi vụ đông, các xã phường đã huy động hàng trăm hội viên phụ nữ nông dân giúp đỡ nhau sản xuất để kịp tiến độ và kế hoạch đề ra. Chị Sầm Thị Tâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Sau đại xòe, màn đại xòe của thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thì Hội Phụ nữ xã đã huy động chị em hội viên tích cực trồng cây mùa vụ đông đạt kế hoạch đề ra, và với tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau thì chị em hội viên đã trồng cây vụ đông giúp các hộ gia đình và đã đúng khung lịch thời gian đề ra. Trong thời gian tới thì Hội Phụ nữ xã tích cực tiếp tục tuyên truyền vận động chị em hội viên tiếp tục chăm sóc cây mùa vụ đông để cây mùa phát triển tốt.
Nhờ đó, chỉ trong vài ngày tập trung cao độ cho sản xuất, đến nay nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã trồng được gần 400 ha cây rau màu vụ đông, trong đó cây ngô trên 300 ha. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân đẩy mạnh chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại ngay từ đầu vụ cho cây màu vụ đông. Cơ quan chuyên môn cử cán bộ thăm đồng hướng dẫn người dân cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp 4 đúng, phối hợp với các doanh nghiệp, trường học bao tiêu sản phẩm cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải, du khách không chỉ cảm nhận được mùi lúa chín thơm nồng trên những thổ ruộng bậc thang uốn lượn trên sườn núi, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi non hùng vĩ, đặc biệt khi được đứng trên đồi móng ngựa hóng gió và ngắm cảnh đẹp của những thổ ruộng bậc thang trải dài khắp nơi mới thấy hết cảnh đẹp của dẻo cao Mù Căng Chải. Từ thị trấn Mù Căng Chải lên đồi móng ngựa khoảng 7 km, nhưng toàn là đường đất dựng đứng, Khó khăn là vậy, nhưng khi đến được đồi Móng Ngựa, nhất là vào thời điểm ánh nắng chiều đang lan tỏa lên những thổ ruộng bậc thang, sẽ làm cho du khách đặt chân nơi này đều xua tan hết những mệt mỏi. Đặc biệt có dịp đến đồi Móng Ngựa vào những ngày tháng 9 khi những thổ ruộng bậc thang đang vàng rực rỡ vào mùa lúa chín, du khách còn được chìm đắm trong khung đẹp tuyệt vời của nơi đây. Chị Medellin Falin, du khách đến từ Australia, hết sức bất ngờ về cảnh đẹp hùng vĩ nơi đây. Chị cho biết. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Cảnh thì khỏi phải nói rồi, rất đẹp. Khí hậu trong lành, làm cho mình như được hòa vào thiên nhiên. Rất thú vị. Chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng ruộng bậc thang đẹp như vậy. Chắc chắn tôi sẽ quay lại nơi này và rủ thêm nhiều bạn bè nữa. Đồi Móng Ngựa được coi là 10 địa điểm du lịch ấn tượng ở Mù Căng Chải bởi những cung ruộng bậc thang mùa lúa chín như những tấm thảm vàng vẫn còn nguyên sơ khung cảnh hoang dã. Đồi Móng Ngựa được coi là đẹp nhất khi hoàng hôn, khi đó những thổ ruộng bậc thang kỳ vĩ trải dài, lấp lánh dưới ánh nắng, tầng tầng, lớp lớp, xếp lên nhau vô cùng ngoạn mục. Những ngày mùa thu tháng 9, du khách đến Móng Ngựa rất đông, đặc biệt nhiều nhiếp ảnh gia trên khắp mọi miền Tổ quốc về đây, vừa chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp, vừa tìm cho mình những bức ảnh ưng ý. Ông Nguyễn Trọng Tài, nhiếp ảnh đến từ Hà Nội nói.
Riêng với Móng Ngựa này thì tôi thấy đây là một cái bàn tay cực kỳ là giỏi giang của những người nông dân. Người ta có lẽ đây phải so sánh với những cái công trình kiến trúc rất đặc sắc, nhưng nói lại là rất thiên nhiên. Và của những người dân lao động rất bình thường họ tạo nên, tôi cho đây là thiên tài.
Thường ngoạn đồi Móng Ngựa đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, tâm hồn như trầm lắng, tận hưởng hương thơm của lúa, đất và cỏ dại được hòa trộn vào không khí trong lành, thỏa mình đắm say giữa thiên nhiên ngút ngàn. Tất cả hòa hợp trong nhịp sống, đọng lại trong lòng người những cảm xúc đẹp đẽ, tinh khôi.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức hội thảo phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo thực trạng và nguyên nhân gây suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại Yên Bái và một số giải pháp của tỉnh trong thời gian tới, báo cáo hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng tại huyện Lục Yên và báo cáo hoạt động dinh dưỡng của chương trình phát triển vùng Lục Yên. Các đại biểu cũng đã thảo luận về các chế độ dinh dưỡng và cách phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi tại địa phương mình. Hội thảo cũng triển khai kế hoạch hành động về dinh dưỡng của huyện đến năm 2020, với mục tiêu các bữa ăn của người dân trên địa bàn huyện sẽ được cải thiện về số lượng, cân đối hơn về chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của người dân, đồng thời cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em, củng cố và nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng tại cộng đồng và cơ sở y tế. Theo đó, huyện Lục Yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp giữa các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, truyền thông dinh dưỡng nhằm đưa dinh dưỡng hợp lý vào cuộc sống tới hộ gia đình, tập trung chăm sóc dinh dưỡng cho 1.000 ngày đầu đời, can thiệp dinh dưỡng cho những đối tượng có nguy cơ cao, triển khai các hoạt động dinh dưỡng tại trường học.
Công an huyện Văn Yên phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức hội thi nông dân với luật an toàn giao thông 2019. Tham dự hội thi nông dân đến với luật an toàn giao thông năm 2019, ba đội thi đến từ xã An Thịnh, Đại Phác và xã Yên Phú tranh tài qua 3 phần thi giới thiệu về đội thi, phần thi kiến thức an toàn giao thông và phần thi tuyên truyền viên giỏi. Đặc biệt ở phần thi tuyên truyền viên giỏi, các đội thi đã mang đến hội thi những tiểu phẩm mang thông điệp hay, ý nghĩa và thể hiện sự am hiểu về kiến thức an toàn giao thông. Các luật quy định mức xử phạt của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông, hệ lụy của việc tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, không cài quai, việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, làm nơi buôn bán, phơi rơm rạ nông sản, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã An Thịnh, giải nhì cho đội xã Đại Phác, đội xã Yên Phú đạt giải ba. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp với các ngành chuyên môn huyện Trạm Tấu thực hiện công trình cấp tỉnh trồng 20 hectare cây sơn tra ghép cành dưới tán rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt tại thôn Bản Công, xã Bản Công. Qua đó góp phần bảo vệ rừng và tăng thu nhập cho bà con dân bản, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Hơn 7 giờ sáng, gần 200 hội viên nông dân tình nguyện đã đến từ các xã Bản Công, Bản Mù, Xà Hồ, Hát Lều và thị trấn Trạm Tấu đã có mặt đông đủ để tham gia vận chuyển cây sơn tra vào rừng để trồng. Mỗi người một công việc với mong muốn cây sơn tra giúp bà con trong nông dân, thôn Bản Công, xã Bản Công có thêm nguồn thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Anh Giàng A Đu, thôn Bản Công, xã Bản Công cho biết.
Hôm nay là được đi trồng rừng 22 ha rừng, sơn tra rất tán rừng, đường xá thì đi rất xa, rất vất vả. Nhưng mà theo em thì lại được đi như này là một cái là rất vui cho mình. làm cái là để làm có công sức để giúp nhau cho anh em nhân dân ở trên thôn bản công ấy. Là cái này là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là thì em bản thân em nghĩ là khả năng là đi giúp dân như này thì anh em giúp nhau này, sau này lại được cái nguồn thu là cái phát triển kinh tế cho người dân cho cái sau này.
Chỉ trong một ngày, gần 200 cán bộ lãnh đạo huyện Trạm Tấu, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái và Hội viên Nông dân trong huyện cùng với nhân dân xã Bản Công đã trồng hoàn thành 20 hectare cây sơn tra ghép cành dưới tán rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt. Sau khi công trình hoàn thành, sẽ được bàn giao cho bà con chăm sóc và bảo vệ, anh Giàng A Khua, thôn Bản Công, xã Bản Công cho biết. Hôm nay có cán bộ huyện, cán bộ hội nông dân tỉnh và hội viên nông dân trong huyện đến giúp gia đình mình trồng 2 hecta cây sơn tra dưới tán rừng này. Mình cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các hộ nhiều lắm. Sau khi trồng xong, nhà mình sẽ đi giúp các hộ khác nữa. Mình hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ diện tích trồng cây sơn tra cẩn thận. Toàn huyện Trạm Tấu hiện có trên 3.700 hecta cây sơn tra, trong đó 800 hecta đang cho thu hoạch, với sản lượng từ 190 tới 200 tấn. Trong năm 2019, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng 220 hectare cây sơn tra ghép cành dưới tán rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt, theo đề án phát triển cây sơn tra tại huyện Trạm Tấu giai đoạn 2016-2020. Việc thực hiện công trình trồng 20 hectare cây sơn tra ghép cành góp phần giúp huyện Trạm Tấu hoàn thành kế hoạch giao trong năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực huyện Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thì với địa bàn của một huyện miền núi vùng sâu vùng xa, chúng tôi đã xác định cây sơn tra là một trong loại cây đa mục đích, vừa có thể làm rừng phòng hộ, vừa có thể cho sản phẩm, giúp cho người dân có cái thu nhập ổn định. Chính vì vậy mà huyện đã đề nghị với tỉnh cho thực hiện cái đề án trồng cây sơn tra. Đến nay thì chúng tôi đã trồng được trên 2.000 hectare. Và ngày hôm nay thì với sự ra quân của cấp ủy chính quyền, mà nòng cốt là hội nông dân các cấp, thì đã tổ chức ra quân trồng 20 hecta cây sơn tra ghép cành. Với cái giống cây sơn tra ghép cành thì sẽ đảm bảo cho cái năng suất, sản lượng và chất lượng quả sau này sẽ tốt hơn và mang lại cái nguồn lợi kinh tế cao hơn cho người dân trên địa bàn của huyện Trạm Tấu.
Thực hiện công trình cấp tỉnh trồng 20 hecta sơn tra ghép cành dưới tán rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt, là hoạt động thiết thực thực hiện ngày cuối tuần cùng dân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Trạm Tấu, 29 tháng 9 năm 1964, 29 tháng 9 năm 2019. 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2019 và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
dân mèo sống chung, bạn mèo vui trong tiếng khen, người mèo ơn đáng suốt đời. Tây sườn núi lưng đèo người mèo ca hát, sao con sáng trên trời người mèo ơn đáng. Bao đời nay sống nghèo lam lũ, nay đời sống dân mèo từ đây sáng rồi.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong học sinh. Thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn. Qua triển khai cho thấy hoạt động của mô hình cổng trường an toàn giao thông có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, ghi nhận của cộng tác viên Việt Hà Thanh Nghị.
Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có trên 1.300 học sinh. Do nằm ở khu vực có mật độ phương tiện giao thông đông, nên ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thành lập Ban An toàn Giao thông với 15 thành viên, đội thanh niên xung kích, 30 thành viên là học sinh ở các lớp. Vào buổi sáng đầu giờ và sau khi tan học, lực lượng này có nhiệm vụ phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm, hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các bạn học sinh chấp hành luật an toàn giao thông. Em Phạm Vũ Văn Hiếu, học sinh lớp 10T1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
ví dụ như các bạn khi đi xe đến trường thì các bạn nên đội mũ bảo hiểm khi đi xe, không vượt, không dàn hàng 2, hàng 3 và không được đèo, các bạn không đội mũ bảo hiểm ạ. Và bản thân mình cũng phải là đội mũ bảo hiểm. Bản thân mình là một người trực và để nhắc nhở các bạn thì em cũng cần phải có ý thức rất là để làm gương cho các bạn nói theo ạ.
Để nâng cao ý thức cho học sinh trong thực hiện luật an toàn giao thông, nhà trường còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền vào ngày chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, tổ chức ký cam kết giữa phụ huynh học sinh, đồng thời đưa ra các giải pháp phân luồng giao thông bằng việc mở 5 cửa để học sinh đưa xe vào trường, tránh ùn tắc giao thông. Nhà trường còn phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý triệt để tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang khi đi xe đạp điện, xe máy điện. Do vậy, việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông đã trở thành nền nếp của học sinh nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Quang Hưng, Bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cho biết:
thì chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo an toàn giao thông của nhà trường, thành lập và củng cố các đội thanh niên xung kích, phối hợp cùng với ban chấp hành đoàn trường, rồi thì bảo vệ nhà trường và lớp trực tuần, phân công tại các vị trí của các khu vực cổng trường. Đồng thời là chúng tôi đã chỉ đạo các đồng chí trong chi đoàn giáo viên triển khai trực theo các ngày trong tuần để phối hợp cùng với đội thanh niên xung kích để giữ gìn trật tự an ninh khu vực cổng trường và duy trì nền nếp.
Tại trường Trung học cơ sở Quang Trung, công việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng và kết thúc vào 7 giờ 15 phút sáng. Đây là công việc quen thuộc của các em học sinh trong đội an toàn giao thông được cử ra từ các lớp trực tuần. Mỗi ca có 8 em và được thay đổi theo mỗi tuần. Các em xếp thành hai hàng ngang ở hai bên cổng trường, có nhiệm vụ nhắc nhở các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh dừng xuống xe cách cổng trường 10 mét, tránh gây ùn tắc xung quanh khu vực cổng trường. Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, tổ 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
tôi cảm thấy là nhà trường đã tổ chức rất là tốt cái việc an toàn giao thông ở trước cổng trường cho các con. Khi mà đưa đón, khi mà buổi sáng xuống thì nhà trường của chúng ta là tương đối học sinh, tương đối nhiều học sinh, và khi mà nhà trường đã tổ chức rất là tốt sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để đưa đón các con khi mà đưa xuống dưới cổng trường là rất là tốt, tạo ra một cái ý thức nhất định để cho các con ở trong ý thức nhất định cho các con để các con khi mà tham gia giao thông ở chính ở ngay giữa cổng trường của nhà trường, và khi mà các con tham gia giao thông ở trên đường thì là cũng rất là có ý thức rồi.
Với trên 1.200 học sinh, mật độ giao thông vào những giờ cao điểm buổi sáng khi đến lớp và buổi trưa khi tan trường khá cao, cổng trường lại dốc. Do vậy, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông. Trong đó, việc duy trì hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông luôn được nhà trường chú trọng. Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói.
Đối với trường Trung học cơ sở Quang Trung thì công tác an toàn giao thông luôn được là mục tiêu đặt lên hàng đầu. Bởi vì với 1.000 học sinh ấy, mà khi tan trường ấy, thì khi các em cùng nhau xuống ấy, cộng với các bậc phụ huynh của chúng ta ấy, đón ấy, nếu mà tập trung ở cổng trường thì sẽ gây ra rất là lộn xộn và mất trật tự an toàn giao thông. Cho nên là rất là nhiều năm qua nhà trường cũng đã phân luồng giao thông và tuyên truyền cho các em trong các giờ học cũng như là những giờ chào cờ, giờ sinh hoạt đầu tuần để các em hiểu rõ rằng là để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cổng trường cũng như là khi tham gia giao thông ở ngoài cuộc sống thì chúng ta phải tuân thủ rất là tốt những nguyên tắc về an toàn giao thông.
Cùng với việc thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông, nhà trường còn phối hợp với cha mẹ học sinh khuyến khích con tự đến trường, hạn chế đưa đón, dừng xe trước cổng trường 10 mét, nhắc nhở các con đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện nhằm tạo ý thức tuân thủ luật an toàn giao thông cho học sinh. Em Trịnh Phương Linh, học sinh lớp 9D, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Con thấy là phải thực hiện thật là nghiêm túc và phải tuân thủ được đúng luật giao thông và nội quy của nhà trường. Và để đảm bảo cho an toàn của chúng con khi tham gia giao thông ở ngoài xã hội nữa.
Không chỉ ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ hay trường Trung học cơ sở Quang Trung mà tại các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái, mô hình cổng trường an toàn giao thông đều phát huy hiệu quả. Theo số liệu thống kê của Thành đoàn Yên Bái, đến nay hầu hết đoàn trường và liên đội trên địa bàn thành phố đều xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Dưới sự chỉ đạo của Thành đoàn Yên Bái và Hội đồng đội thành phố, trường Trung học phổ thông và các liên đội đã thành lập các đội thanh niên xung kích, đội cờ đỏ nhằm đảm bảo an toàn giao thông cổng trường, phân làn đường khi học sinh tựu trường và tan học, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Thành đoàn Yên Bái cũng phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các trường trung học phổ thông và liên đội trên địa bàn thành phố, tuyên truyền về luật an toàn giao thông cho học sinh. Chị Bùi Thị Minh Phương, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Đến thời điểm này thì gần như 100% các trường trung học phổ thông và các liên đội trên địa bàn thành phố đã có các mô hình là cổng trường an toàn giao thông. Và chúng tôi nhận thấy rằng là đây là một trong những hoạt động rất hiệu quả. Và có thể nói là đây là một hình thức là để giáo dục cho các em, đặc biệt là giáo dục về thực hiện đúng luật an toàn giao thông, mang yếu tố rất là quan trọng, giúp cho các em tránh được xảy ra những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Thế nên là chúng tôi sẽ trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về các mô hình về cổng trường an toàn giao thông, thành lập thêm các đội xung kích tình nguyện hay là những đội cờ đỏ để giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường hay là ở các điểm ở các trường trung học phổ thông và các liên đội trên địa bàn thành phố.
Có thể khẳng định mô hình cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái đã góp phần hạn chế tình trạng học sinh tụ tập dàn hàng ngang đi trên đường, gây cản trở và ùn tắc giao thông, hạn chế tình trạng học sinh đi xe máy và xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đồng thời giúp cho học sinh hiểu được ý nghĩa của việc chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông. Nhờ vậy, việc đảm bảo an toàn cũng như thực hiện đúng các quy định tại các cổng trường học đã trở thành nề nếp, thói quen không chỉ của học sinh mà còn của cả các bậc phụ huynh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, để được công nhận huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các tiêu chí, thì huyện Trấn Yên đã và đang chỉ đạo đôn đốc các ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng nông thôn. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Năm 2019, Kiên Thành là một trong những xã được huyện Trấn Yên dành nhiều nguồn lực để đầu tư các dự án hạ tầng, phấn đấu về đích nông thôn mới ngay trong tháng 10. với 18 dự án công trình triển khai mới, chủ yếu là hạ tầng giao thông. Đến thời điểm này đã có 13 công trình hoàn thành, còn lại đạt từ 70 tới 90% khối lượng công việc. Dự kiến trong tháng 10, tất cả các công trình trên địa bàn Kiên Thành sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần để xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Anh Phạm Quang Vinh, công ty cổ phần Hồng Nam cho biết.
Đơn vị thi công khi nhận được tuyến đường thi công vào thôn Đồng Duộng thì theo tiêu chí của ban quản lý dự án là công trình sẽ phải bàn giao trước ngày 10 tháng 11. Thì đơn vị đã tập trung tất cả nhân lực, vật lực, con người và máy móc là tham gia thi công tuyến đường này một cách sớm nhất. Và hiện nay là chúng tôi đã thi công được cái phần mặt đường là đã được đạt 60%. Không có gì thay đổi nữa là 10 ngày nữa là chúng tôi hoàn thành toàn bộ mặt đường tuyến đường này. Và tiếp theo nữa là 15 ngày tiếp theo là chúng tôi sẽ thi công toàn bộ những phần phụ như lề đường, dạ cống là sẽ bàn giao trước một tháng.
Mặc dù cùng một lúc thi công nhiều công trình có khối lượng giá trị lớn, nhưng nhờ sự sát sao của chính quyền, các đoàn thể địa phương và sự đồng thuận của người dân trong việc kiểm tra, giám sát và nhất là có mặt bằng sạch bàn giao cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Hàng Văn Nhai, thôn An Thịnh, xã Kiên Thành phấn khởi nói.
Trong giai đoạn vừa rồi chúng tôi thấy là Đảng và Nhà nước cũng đã quan tâm đến địa phương. Bản thân chúng tôi cũng thấy là sự cần thiết trong cái việc hiến đất cho xây dựng các công trình. Thì bản thân gia đình chúng tôi và bản thân tôi cũng nhận thức được cái vai trò đó cho nên là cũng đã hiến hàng nghìn mét đất ruộng và đất hành lang để làm đường và làm các công trình khác. Sau khi mà chúng tôi hiến được thì các anh các chị chỉ đạo các công trình là rất là hiệu quả. Bản thân chúng tôi thấy là có cái tác dụng để chúng tôi được hưởng hiện tại và sau này cho con cháu của chúng ta.
Cũng giống như Kiên Thành, các xã xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 trên địa bàn huyện Trấn Yên hiện đang gấp rút hoàn thiện các công trình dự án hạ tầng nông thôn mới. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi công các công trình dự án hạ tầng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và các xã đã chủ động tham mưu bám sát cơ sở để hướng dẫn đôn đốc triển khai. Cấp xã cũng tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện, trong đó phân công công việc một cách cụ thể, rõ trách nhiệm, đảm bảo đạt tiến độ đề ra. Về vấn đề này, ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đức Hồng Ca cho biết thêm.
Thực hiện về cái chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của xã, đảm bảo được cái tiến độ thi công theo đúng cái nội trình đề ra. Từ nay đến chậm nhất là tháng 10 thì chúng tôi sẽ hoàn thành. Thì đối với địa phương thì chúng tôi đã tập trung là tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, rồi là giải phóng mặt bằng sạch để đảm bảo bàn giao cho công trình. Và từ đó thì nhân dân đã nhận thức được và đã hết sức tạo điều kiện. Và đến nay thì cái tiến độ của các công trình thì chúng tôi đã hoàn thành khoảng 60% theo đúng cái kế hoạch đề ra.
Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên đang quản lý 198 công trình xây dựng. Tổng mức đầu tư là trên 137 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là hạ tầng giao thông, kênh mương, trụ sở Ủy ban nhân dân, hội trường xã, trường học. Trong đó có 31 công trình chuyển tiếp, chủ yếu tại 6 xã, trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 120 công trình đã hoàn thành, 22 công trình đạt trên 80% khối lượng và 56 tuyến đường giao thông mới triển khai sẽ hoàn thành trong năm. Vốn dự kiến giải ngân đến 30 tháng 9 đạt 75% tổng mức đầu tư. Đồng chí Lê Anh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên cho biết.
Đến nay, thì cơ bản các công trình trên địa bàn xã chưa đạt 50 còn lại thì Ban Quản lý Dự án đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân vật lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ công trình và sẽ cơ bản hoàn thành trong ngày trước ngày 30 tháng 9 năm 2019. Còn đối với các hạng mục khác thì hiện nay thì Ban Quản lý Dự án cũng đang tập trung để đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca tăng kíp để đảm bảo các công trình hoàn thành theo đúng tiến độ chỉ đạo của huyện.
Từ các nguồn lực đầu tư, hạ tầng cơ sở, bộ mặt nông thôn của Trấn Yên ngày càng khởi sắc. Đây cũng là tiền đề để các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và từng bước nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.